khi tìm được program rồi thì cái này là cái khóa khác nữa, cái khóa tu ý thôi. Này là cái này tầm quát ý thỉnh thân, có khóa tu ý thôi, rồi khóa tu tình, khóa tu thân thôi, thì cái đó đi sâu và chi tiết hơn. Thì sửa program tâm thì ở đây thầy chỉ nói chung chung cho quý vị thôi, thì quý vị tập cái gì trong lúc chưa tìm được cái program mà nó chính xác cho mình đó, thì mình xài cái program tổng quát. Thí dụ như là Makeno nè, Kebano nè, hỏi mấy cô mới nghe chưa nghe. Makeno là mặc kệ nó, tức là ai làm mình buồn giận á mặc kệ nó. Kebano là kệ bà nó, kệ nó tức là không có để ý nữa, không để ý nữa là không có, không thâu hình vô. Ai khen mình á thì cô nói gì nói lại coi. Về tối ngồi ngầm nghe, ồ đã. Còn nếu mà ai chửi mình á, đang khen mình cái chửi mình à, cái về mở lại cái khúc nào mà chửi đó, delete. Hiểu không? Thấy không? Nhưng mà người đời đó, ai khen mình thâu xong rồi nó chửi mình thì sao? Cũng thâu luôn. Mà khi về nghe lại đó thì biết làm gì không? Chỉ có vặn cái nó chửi mình thôi. Kẹp vậy đó. Hiểu không? Đó. Cho nên nhớ phải biết delete, lựa filter cái nào nó good thì giữ lại. Tại sao? Mình làm chủ ý của mình mà, mình nóng chủ mà, mình có quyền erase cái nào, erase cái kia. Giống như đơn giản thôi, mấy bác đây nè, trước khóa là chiếu phim lia lịa, mỗi tối chiếu phim buổi tối không à, tối nào cũng coi phải không? À, hai hôm nay tới đây nghe giảng xong, hai hôm nay là hết chiếu phim, hết rồi. Nhưng mà mai mốt nó chiếu lại đó, thì đúng rồi, rồi nó ngưng thôi. Nhưng mà trong lúc chung chung đó, mỗi khi mà nó bàn luận cái thằng hành á, hành quẩn nó bàn á, commentator nó bàn á, thì dặn nó yêu cầu chỉ có bàn những cái gì positive thôi. Nó nói ở hôm nay tới gặp cái bà tự nhận, là lại bà tự nhận đó. Bà này sao mà bà này mặt khó khăn quá, mà tóc bạc hết là chắc bà suy nghĩ nhiều lắm, bà thế này thế nọ, bà có nhiều chuyện âu lo lắm, mà tóc bạc hết, thí dụ như vậy, chắc lo con lo cháu rồi sợ chết bỏ lại không ai nuôi, thí dụ như vậy, không vậy đó. Bà lại tu giờ hành đẹp à, thí dụ vậy. Rồi cái tên nó nói trong đầu thầy đó, cái tên nói là ai, ý hành, là nói vậy. Thì ý thức nè, ý thức quan trọng. Ông vua nói, ê, có cái tên nào mà làm ơn ra nói positive được cái bà tự nhẫn này cho tôi nghe được không? Tìm ngoài không thấy chắc chưa, phải bấm nút hỏi. À, cô Viên Nhàn ơi, có quen cô tự nhẫn không biết? Có biết cái tính tốt gì của tự nhẫn không biết? Tính như vậy? Ồ, tự nhẫn thấy vậy chứ mà làm cơm ngon lắm. Khi nào cần kêu, bà tới bà làm cơm mà. Cũng sôi ngon, nấu chè ngon, bà không lấy tiền. Cũng dường cho luôn.
Mà hãy xuống tôi học và chỉ đưa nhà cho ở.
Trời ơi, là la. Rồi, ồ, hay quá rồi. Thì mỗi lần cái tên mà negative đó, nó nhảy ra nói đó, mình la nó, nói ê, nghe đủ rồi, negative bà này đủ rồi. Có biết là mi, có biết là cái bà này đó, bà có tính tốt lắm, thấy mặt bà khó vậy đó, bà tu dở vậy, nhưng mà bà tốt lắm. Làm cơm cho người ta ăn, không lấy tiền, nhường nhà cho người của mình, cho người khác tới ở tu học. Tốt vậy, trong khi đó bao nhiêu người khác không có làm như vậy. Đó, thí dụ vậy đi. Đó, mỗi lần cái negative nó bring lên thì mình phải, thì cái cân vậy đó, negative lên thì mình làm vua, mình nói tụi bay im dùng chút, mấy cái ai nói dùng chút coi, positive lên, hiểu không? Thì cái đó là positive thinking. Và mỗi lần quý vị positive thì gì, mà positive vậy đó, thì từ từ mình sẽ không có enemy. Tại enemy tại sao? Tại vì mình nghĩ xấu chúng sinh thì tất cả trở thành enemy với mình. Và người không có enemy là cái người sống bình an. Phải không? Có việc thích chữ, xin cho tôi hai chữ bình an. Ai tới phiền não mình quá, chẳng tôi lại xin cho tôi bình an. Làm ơn cho tôi xin hai chữ bình an. Bình an không? Mình muốn bình an thì sao? Đừng làm cho kẻ thù, đừng làm gây ra kẻ thù. Đó. No enemy. Ngay ta chửi mình, you are not my enemy. Why? Ngay ta chửi mình, mà sát mình, không phải enemy. ngay khi đó người đó đó người ta đang bị cái wrong program đang nhảy ra lăn lên trên máy, đằng virus nó quậy trên đó đó, thì tại sao Bồ Tát người giác ngộ nhìn thấy cái người đó đang bị cái sanh độc nó đang hoành hành, nhìn thấy cái người đó, cái robot này đó, nó đang mess up, mess robot computer mess chai đá đang mess up program gì bậy bạ đang chạy tùm lum, nó chửi ung sùng hết à, kệ nó, mặc kệ nó, để cho nó chạy hơi máy nó tháng chịu. Nhưng nếu mình á, rồi khi nào mình chửi bậy bạ mới là nguy hiểm, còn nó chửi bạ kệ nó, hiểu không? Muốn tụ ý thì sửa program tâm luôn luôn positive, nghĩ positive. Thì cái này đó trong quyển Ý Thiện Thần thì có dạy cái giới luật, cái giới luật thầy nói thì chỉ cần quý vị tu một cái giới luật thôi. Thầy nói là giới luật đó rất là nhiều. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy trang hạ trong sách Ý Tình Thân 222, dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Cụ Pháp Cú Đức Phật dạy không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Cái robot này nó chửi đó là chuyện của nó, quan trọng là thầy có chửi lại nó hay không mới là chuyện quan trọng. Thế nó chửi nó mang nghiệp, đâu phải thầy đâu. Robot nó chửi bậy nó mang nghiệp, mai mốt người ta chửi lại nó, nhầm thì thầy đó. Nhưng mà giờ nó chửi không được ha, mình set cái program á, nếu không chửi lại là hèn. Anh có nghe thấy nó chửi không? Nghe chứ, xong chửi lại xanh hèn vậy. Mình set cái program á, anh hùng mà, nó chửi mình chửi lại, mà nó chửi nữa bính luôn. Bây giờ đó thầy trong sách thầy có nói nhiều lắm rồi, thầy chỉ dạy đó là quý vị giữ một cái giới thôi, là không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. Cái đó là mình tu khá lắm rồi quý vị, không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. Và nếu mà mình có lỡ thấy người ta xấu đó, thì làm gì? Thì phải chuyển ngay cái ý của mình, tại mình ngày nào mình càng focus vào cái xấu của họ là mình cho phép cái xấu đó nó thấm qua bên mình, thấm qua bên mình. Bằng cách nếu mình muốn nó thấm đó, thì nói ok, cái đó là chuyện của người ta, không phải nhằm đến mình đó. Mình không phải là người đi sửa computer made in China, này made in Germany sửa, made in US sửa. Mình phải người đi sửa máy. Mỗi một cái máy nó sinh ra đó, nó sinh, tại sao nó là made in China? Tại vì nó thiếu phước thiếu nghiệp nó mới made in China. Cái máy này nó good nè, iPad tốt nè, iPad tự nhiên good tốt. Tại sao? Tại vì cái phước cái trí như vậy. Mình là người khôn, nếu mình xài máy in China một hồi mình sùng cắm máy đập bể nữa. Thế giờ làm sao? Mình là người khôn đó, cho nên trong kinh Đức Phật dạy lựa cái người bằng mình. Nếu mà lựa bạn á thì tìm những người bằng mình hoặc hơn mình, đừng tìm những người mà thấp đến mình. Thấp là sao? Cái đi lựa made in China chơi nè, xong rồi máy nó không chạy, rồi cái cầm máy đập lên đập xuống rồi đó, xong cầm máy đập đầu mình nữa, xong ngu quá đi mua cái máy made in China vậy, sao khổ thế. Made in China thì sao? Bỏ cho thùng rác đi. Tại sao? Tại không chịu đi tìm cái made in USA. Khi mình nếu mà tu khá đó, hồi sáng bác Hoàng Dũng hỏi thầy, nếu mà mình có lượng người hơn cao hơn mình thì mấy người mà thua mình lỗ quá ai độ họ? Yeah. Phải không?
Yeah.
Thầy vừa rồi thầy hỏi nó, quý vị có phải là người đi sửa máy không? Thầy đã đang sửa máy cho quý vị đây nè. Cái khi mà muốn sửa những cái máy này đó, mình phải có cái từ bi và kiên nhẫn, và mình phải mang cái chữ là con nguyện đến Đức Phật, con đi hóa độ chúng sinh, tức là con làm người đi sửa máy computer, bio computer. Còn bây giờ con chưa học tới mức đó, chưa sửa được AS sửa con chưa xong nè. Thì giờ con muốn lựa máy để con xài thôi. Con muốn lựa máy để xài thôi, chứ con không muốn lựa máy để sửa. Dalai Lama hay sửa đồng hồ lắm, các bạn biết không? Ngài đi lục mấy cái đồng hồ cũ kiểu này nè, rồi ngài cứ mở ra sửa. Mà ngài sửa không được, ngài cầm cái đồng hồ, ngài đập xuống đất đó. Thì quý vị cũng phải nói, quý vị là những người đi lựa máy để chơi, để xài, chứ không phải đi lựa máy để sửa. Thầy là người lựa máy sửa. Máy mà cu lần á, thầy spend nhiều time hơn. Máy made in China thì xài cả tháng trời mới sửa xong. Apple, Macintosh á, vừa bấm bụp chừng 5 phút sửa xong thôi, khỏe ru mà. Mà nếu mà thầy mà chán nữa, thầy nói từ nay tôi chỉ sửa Macintosh thôi, máy in China không sửa nữa, đừng đem đi tiệm khác. Hiểu không? Thầy nói vậy quý vị hiểu chưa? Mình có toàn quyền, tất cả những gì xảy ra cho mình đó, mình là chủ. Ý là chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động, phiền não bước theo sau. Ý ô nhiễm là gì? Cái đó Phật nói quý vị trong kinh Pháp Cú. Câu đầu tiên của kinh Pháp Cú, hôm sau hành. Ý làm chủ các pháp. Ý dẫn đầu các pháp. Trang trăm mấy? À, cho cô viết trong sách rồi ha. Rồi đó, thì đơn giản thôi. Thì nếu mà phiền não là gì? Là ý của mình không có thành tịnh. Tức là gì? Nó đã nghĩ xấu về người khác, nghĩ xấu về hoàn cảnh, nghĩ xấu đủ thứ, negative thinking, thì mình sẽ bị đau khổ. Rồi kế tiếp, giờ muốn xả bỏ, tức là ý khởi lên phiền não, tại vì nó nghĩ sai lầm thì nó đưa tới phiền não là tình cảm. Thì giờ mình tập, hôm nay thầy đưa cho quý vị những cái program chung, tức là chưa tìm những cái program chính thì tập những cái program chính của Phật đưa cho, là positive thinking, không nghĩ xấu. Thứ hai, tu tình là gì? Xả bỏ ưu phiền. Bằng cách gì? Tu tập từ bi hỷ xả. Tu tập từ bi hỷ xả. Cứ cho program từ bi xả vô đi, cứ cho vô. Từ từ á, nó thành cái program mới, nó block, nó block những program kia. Đó. Thầy lấy thí dụ hôm qua quý vị thấy cái anh kia kìa, anh Tịnh Lạc á, thầy nhắc tới cái chùa gì đó, không nói tên, rồi thầy nhắc tới ông thầy đó đó, thì quý vị thấy sao? Tại sao vậy? Anh có vấn đề. Vấn đề đó là sao? Thầy không kể vấn đề đó, thầy nói chung thôi, là thầy đã cho anh cái program mới rồi, thử thách cái program nó work rồi. Nhưng mà anh về anh làm được bao lâu?
3 ngày.
Anh có issue với cái chùa đó 3 ngày hay 3 tháng?
3 ngày.
Không, mà issue mới là làm có
mấy năm.
Có issue với chùa đó, nó build up trong vòng 5 năm trời mà quán có 3 ngày sao đi? Quý vị hiểu không? Quý vị đóng một cái đinh vô cái gỗ đó, quý vị xài bao nhiêu fox để đóng nó vô, mà quý vị lấy cái tay nhấc nhẹ nhẹ nó ra không? Quý vị đóng vô bao nhiêu fox thì muốn bẩy nó ra quý vị phải xài bấy nhiêu fox. Anh đóng vô 5 năm mà anh xài có 3 ngày để anh lấy ra, sao ra được? Thì mình phải tu tập hoài. Tới mức nào? Tu thì nó thể. Nói chung á, là những cái bài quán á, là anh này tu tập thành công tới khi nào? Tới khi mà thầy nhắc tới cái tên chùa đó á, tâm ánh, nhắc tới cái tên cái chùa đó, đó giống như là anh coi như là nhắc tới tất cả những chùa khác giống nhau. Nhắc tới tên ông thầy đó, đó anh thấy giống như là những thầy khác thôi, no more no less. Thì coi như cái phiền não, cái cục nội kết, cái nỗi oan gia với cái chùa, với cái vị đó mới tiêu trừ. Trên muốn giải trừ một cái nào nó rất là khó. Bây giờ thí dụ như cô Thanh Bích đi, cô nói vô sợ thế, mà cô kia là chưa làm gì thấy sùng rồi phải không? Giờ cô muốn ra đây thầy thử, cô có xong hết chưa không? Ra đây thử. Theo lên đây là lên đoạn đầu đài. Thích xích ở đây rồi, ok. Cái cô mà chơi cô đó không có nói à, cô nói có hai người phải không? Nhưng mà hôm qua cô nói thầy có một người thôi, cái người mà giúp rồi chơi cãi cô đó phải không? Cô biết tên người đó không? Rồi ok rồi, biết tên người đó rồi thầy thử. Đã, biết tên người đó phải không? Khá lắm rồi, tức là hơi sụp xuống một chút xíu, tức là còn một chút xíu nhẹ thôi chứ không có đến nỗi nặng. là khá lắm rồi. Cô
có tiến bộ không thầy?
Tiến bộ lắm rồi.
Dạ.
Đến khi nào mà không nhúc nhích gì nữa đó là coi như clear.
Dạ.
Còn bây giờ đó là không có clear hoàn toàn.
Dạ.
Nhưng mà effective.
Dạ.
Cái gì cô làm effective.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Rồi xong. Đó. Cô nhờ đọc sách của thầy rồi học mấy cái bài quán á, cô vô cô tha thứ cho cái người đó chuyển luôn. Thì bây giờ khi nhắc tới bình thường á thì cô không còn sân nữa, không còn thấy gì hết không? Nhưng mà sâu ở trong nó còn một chút xíu thôi. À, cho nên phải work thêm nữa quán, mỗi ngày quán xả, quán tha thứ cho cái người đó. Rồi kế tiếp nói đến tu thân. Thì từ bi xả ba cái bài quán thầy sẽ nói vị sau. Trời, này chắc cũng nói nhiều quá. Thầy nói quý vị học khóa này đó thì tu cả ý tình thần. Còn những người đi học tại chi yoga thôi đó thì tu gì?
Thần.
Nhưng mà cũng chưa hẳn tu thân đó. Cái đó là họ tu cho sức khỏe thôi, nhưng mà tu thân. Tu thân trong đạo Phật đó là tu, tức là phải improve mình. Tại những người đó người ta tu sức khỏe mà người ta có giúp đỡ người khác không? Phải giúp đỡ người khác mới là tu thân. Nhưng cô kia cô học càng không thập linh xong cô đi dạy cho người khác, cái đó là lúc đó mà là tu thân á. Help phải có đem lại lợi ích cho mình và người. Thì tu thân đây trước hết là quý vị tập thể dục giúp người. Còn nếu không cứ tập thể dục sức khỏe thôi, cái đó là chỉ cho mình thôi, cá nhân mình thôi. Cho nên người tu cũng phải nhớ tu thân nữa, tập cho có sức khỏe. Chính vậy cho nên thầy approve những cái như là thầy trường thầy dạy cần không thập linh cho người ta đang bệnh, nó tập cho khỏe rất là tốt. Đó. Mấy thầy nào dạy khí công, tai chi, yoga gì cho người ta rất là tốt. Đó. Để cho người ta có sức khỏe để người ta tập. Tại vì nếu không con người sẽ tự động đi tới cái bệnh. Không làm gì sẽ bệnh. Tại mấy cô trẻ trẻ này đó là máy mới ra lò, mới ở tiệm nó mới làm ra, rồi bắt đầu mà lâu lâu hồi đó. Quý vị có biết xe hơi không? Xe hơi mới mua mới ra nó láng cóm phải không? Quý vị chạy 10 năm thì sao? Đúng rồi, đủ hết. Cái đó là cái luật bình thường. Vô thường là sao? Đúng, cái đó là cái sự vật nó phải đến. Nhưng nếu một cái xe đó quý vị không có maintenance nó, không có đi tune up, không có đi thay dầu, với lại cái người cũng cùng cái xe đó 10 năm sau, cái nào nó còn mới hơn? Đi thay lốp, đi tune up, đi sửa này đó thì cái xe nó vẫn còn mới, còn cái kia không làm gì hết. Thế cả hai cái cùng vô thường, nhưng mà cái vô thường nhiều hơn. Yeah. Thì cũng vậy, nếu quý vị tập tu thân, thể dục, sức khỏe, đền chi, người tu cần cái bè cho tốt để đi qua sông. Tu thân này quý vị tập thể dục đây, thêm cái nữa phải dưỡng sinh nữa, phải biết ăn uống nữa. À, xuống tìm còn cái bao chip nào dưới không? Bao chip, còn bao chip nào của mấy bác nhỉ? Thầy nói sơ cho mấy bác. Mấy bác Dallas lên chip lên cả đống rồi, hôm qua thầy nhìn thấy. Có việc thứ cái này không?
Yeah.
Chip. Cái này là gì?
Apple.
Rồi, bác Diệu Hoàng.
Yeah.
Bác thích ăn này phải không?
Con thì nào, con phải ăn cho con.
Bác kia ăn nhiều hơn không?
Thưa con sợ lắm đấy chứ. Hôm nay là con vui miệng, không cần.
Thế ai muốn lên thử? Cô cần không thập linh thì muốn thử không? Rồi đem lên thử. Nhìn thấy cô này lực sĩ không? Tập thấy già rồi mà mặt trẻ măng à. Rồi nó xài ha. Rồi bây giờ đó, khi mình ăn cái này vô đó thì mỗi một cái nó có cái energy của nó. Mình ăn để chi? Để lấy calorie, lấy energy vô người mình để sống. Mà mình ăn những cái đồ này đó, tiếng Mỹ nó gọi là gì?
Junk food.
Còn cái này là cái gì? Organic, fresh. Rồi hai cái khác nhau. Thì hai cái này đó mình nuốt vô bụng á, nuốt vô cái cửa này đó, thì nó sẽ cho ra cái effect gì, thì cho energy vô. Thì mình coi cái energy nào nó good cho mình đó, thì cái body, cái thân thể này sẽ nói cho mình biết. Nếu mình bảo tốt thì sao?
Khỏe.
Mà không tốt thì Hiểu vậy thôi. Rồi giờ cô cầm cho thầy, tay này cầm cái này để ngay bụng, để ngay đây, giống như cô ăn vô bụng rồi đó. Khi cô để cái energy của cái đống này nè, nó thấm vô người cô rồi, không cần bỏ vô miệng, hiểu không? Rồi nó nhanh lắm quý vị, energy rồi thử nè. Rồi
cái bơ này khá hơn cái này.
Cầm chết chết táo để ngay trong bụng. Coi như mình ăn vô rồi nhưng không cần nó vô này.
Đứng cho ăn thì nó mừng quá.
Rồi ngó nè.
Yeah.
Thấy khá không?
Yeah.
Okay. Hay không?
Yeah. Oh my god. No more junk food, okay? No more junk food.
Rồi, cầm cái này để cho bụng.
Oh my god.
Mày có sợ cô này nói vậy là biết cô anh hiểu lắm rồi. Rồi, để lắm rồi, ok. Rồi. Rồi. Cầm trái táo.
Cầm cái trái táo vô. Không có. Cái
táo.
Ok,
rồi.
Ngày
trái
táo
hữu
thuốc.
No more junk food.
Trái táo hữu
thuốc. Thấy
chưa? Yeah,
you
bé
này coi.
Rồi, má nhớ đừng cho potato chip nữa nha. Thấy chưa? Cái này là thầy cho quý vị thấy cái energy thôi, chứ còn chemically đó là biết mình nó no good rồi. Tại cái này nó gọi là dead food, nó chết rồi. Nó không còn energy, nó không còn vitality, nó ăn vô để nó cho cái taste thôi. Nó chỉ có muối rồi nó làm cho mấy cái mùi vị cho nó ngon cái lưỡi thôi. Nó đút ở đây cái bao tử nó nhồi nhồi thôi, mà nó không hút được cái sinh khí gì rồi. Thì mình là người sống, mình ăn để sống, ăn thì mình ăn vào, mình absorb cái energy của cái này vô trong người mình. Còn ăn cái này vô đó, nó chỉ cho mình cảm giác no thôi, nó cho cái taste thôi, còn cái energy nào ấy. Thì người mình từ từ sẽ dead. You are what you eat. Okay. And you are what you think. Rồi tu thân, tập thể dục. Những người lười tập thể dục, lười tập thể dục sẽ bị bệnh. Mà bị bệnh như vậy đó thì đừng đổ tại nghiệp. Mà những người ỷ mình khỏe, xưa nay tôi không có bệnh, không cần phải tập thể dục, thì sẽ có ngày bị bệnh. Giống như mình ỷ xe mình là Lexus, Mercedes, không cần maintenance, thì sao? Thì cũng tới ngày nếu mà nó khô dầu thế cũng cháy thôi. Không có gì. Trên đa số những người mà ỷ mình khỏe mạnh đó, không bệnh tại sao? Tại cái phước nghiệp của vị đó, cái nghiệp bệnh nó chưa trổ ra. Tại mình quý vị có nhiều phước quá, cái kia nó áp, cái nghiệp nó mạnh nó trổ ra trước. Đến khi cái phước nó bắt đầu hết rồi đó, phước hết rồi đó, bắt đầu bệnh nó đổ ra, nó đổ ào ạt. Tại sao? Tại trước đứng chờ ngoài cửa mới không được vô. Tại bên này vô nhiều quá, mạnh quá, đến khi mà hết một cái á, là cái bệnh nó ào tới một cú. Đó. Còn những người bệnh này rề như thầy á, làm sao? Chả lai rai. Lâu lâu mở cửa cho tên vô, đóng lại stop, trả xong này đã, rồi đi, khác vô. Còn những người mà khỏe mạnh á, là tại phước ra quá nhiều, không có bệnh. Như hòa thượng thầy, sư phụ của thầy nè, hòa thượng mất 80 tuổi, lúc ông bảy mấy nó ông đi, trời mấy ông đại đức trẻ mệt kinh khủng, không có nổi. Hòa thượng không bao giờ bị bệnh hết. Mà khi bệnh một cú á, là trúng độc đắc. Bị sốc, không nói được, nằm tê liệt luôn. Muốn sức khỏe đó, ngoài cái vấn đề thể dục, phải dưỡng sinh, phải biết cách ăn uống. Đừng ăn junk food, đừng ăn đường. Đường là chất độc. Trời ơi, hết giờ rồi, quá giờ rồi quý vị. Thật ra xong rồi, cái đó đó, cái này là bonus thôi. Chứ mục đích tu ý tình thân là xong rồi đó. Cái này tại hôm nay thấy mấy bác tóc hai màu với lại mấy bác tóc một màu. Từ nhắn tóc bạc hơn hai bác kia, thấy không? Mấy bác, bác này là 78 tuổi, 75, 73. Bác này 65, bác kia 68. Cho cái chết bình an. Ủa, chết bình an đây. Quý vị muốn chết bình an không? Chết bình an là sao? Ngày đây Dalai Lama có viết một cái quyển sách là Sống bình an, chết hạnh phúc. Chết bình an đây. chánh bình an, ví dụ chánh bình an thì nó đủ kiểu hết á, phải tu phải làm đủ thứ, nhưng mà đây thầy nói chung chánh bình an. Thế nào gọi là chánh bình an? Khi chết á, một lần nữa con người chỉ có hai cái thôi, thủ và xả, ái và ố, attachment and aversion. Thì chết bình an của thầy, mỗi người định nghĩa chết bình an sao cũng được. Có cô bình an ở đây, quý vị vẫn hỏi cô chết bình an sao. Đây là cái definition của thầy Chí Siêu. Mấy thầy khác hay là mấy lạt ma hay là mấy ai muốn nói sao thầy không biết, nhưng mà thầy ở đây thầy nói theo kiểu của thầy. Chết bình an là gì? Là khi chết là tâm không có luyến tiếc và thù hận. Con người chết không bình an tại sao? Tâm luôn luôn có ưa và ghét, thương yêu và thù hận. Đa số những người chết thì luyến tiếc. Có luyến tiếc không? Luyến tiếc. Cho nên không chết bình an, tái sinh lại, kéo lại liền. Mà quý vị thù hận thì cũng vậy thôi. Ái ố là hai mặt, yêu và ghét. Đó. Đa số, nhất là những người còn con nhỏ, nuôi nó chưa xong, chết không có yên, luyến tiếc. Mới mua xe hơi, mới mua nhà, con người chỉ luyến tiếc hai thứ thôi, người và vật. Luyến tiếc người thương của mình, luyến tiếc nhà cửa tài sản của mình, của cải, luyến tiếc cái đó. Cho nên chết không có bình an. Mình đi rồi bỏ lại những cái đó, giống như là nó rứt vậy, là không chịu được. Cho nên chết bình an là tâm không luyến tiếc, tức là không có tham luyến. Ngược lại của luyến tiếc là gì? Thù hận. Khi mình đang nằm trên giường thoi thóp sắp chết rồi đó, thí dụ lấy trường hợp anh Tịnh Lạc đây, thì chết rồi đó, quý vị hỏi anh sắp chết rồi, anh có cần tôi tới cái chùa đó mời thầy đó tới cầu siêu cho anh không? Anh đang nằm mà đang thoi thóp mà vừa mới nghe cái đó, ngồi dậy hả? Cô này cô nói anh mới nghe cái bị sốc chết luôn.
Anh ngồi dậy anh say no.
Không cần say no, mới nghe cái đó trong này đứt mạch máu chết rồi. Thì khi chết vậy thì sao?
Đoạn.
Cho nên quý vị có nghe chữ cận tử nghiệp không? Quý vị nào nghe chữ cận tử nghiệp á, sắp chết là nó xảy tới thì mình đó, nguy hiểm lắm. Nói cận tử nghiệp nó dài dòng, muốn giảng sao cũng được, mà cận tử nghiệp đơn giản là trước khi chết cái tâm của mình ái luyến hay là thù hận. Ái luyến thì tái sanh trở lại, chui đại trong nhà đó. Trong nhà có nuôi chó nuôi mèo gì đó, chui đại trong bụng nó như chó mèo nó tái sanh, nếu không chui sang chó mèo hàng xóm. Mà thù hận nó thì xuống địa ngục. Đó. Thì đây thầy nói nè, luyến tiếc nó có gì? Luyến tiếc á, đơn giản thôi, luyến tiếc người và vật. Thương con mình có, trời mình chết mà có thằng con trai mình mấy năm nay chưa gặp, nó đi học xa quá, 10 năm nay thôi, trước khi chết muốn nó về gặp mình một lần cuối. Một lần cuối thôi rồi đi. Một lần cuối. Cứ một lần cuối là đi không được. Đúng rồi. Con cháu trước khi chết đó, chỉ vì những cái đó đi không được, luyến tiếc người và vật. Nếu không có con cháu thì giấu tiền ở đâu á, đi cũng không được, tái sinh thành chó giữ nhà. Thì tiếng Anh là gì? Attachment. Ngược lại của luyến tiếc là gì? Thù hận. Thù hận cái gì cũng vậy, người và vật. Vật ở đây không phải là đồ vật mà là sự vật, tức là gì? Những cái tức, resent, thù hận. Nhắc đến tên người nào, nhắc đến cảnh gì đó, tâm nó thù hận, nó trỗi lên ngay lập tức. Thì khi nó trỗi lên tại sao? Nó có nằm trong tâm nó mới trỗi lên, chứ không nằm trong tâm sao trỗi. Bây giờ thầy nhắc là anh đang sắp chết, chớ nhắc tới cái tên chùa đó là chết liền. Mà giờ trước khi chết đó, anh cố mình tu lập hỷ xả. Trước khi chết nhắc đến trên chùa đang tỉnh bơ, thì khi chết nhắc tới có sao không? Thành vấn đề. Cứu mình rồi, cầu an cho mình rồi. Có người hay sân á, trước khi chết đó, đứa nào tới thăm đó cũng được, mà cấm cái thằng cả. Thằng đó tới là ba về cực lạc cũng được. Nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị có cả cuộc đời để làm gì? Sửa soạn các cái trung ấm thân, sửa soạn các bạc đô của mình. Người nào muốn sửa soạn cho cái bạc đô của mình đó, thì mình có cả cái whole lifetime, cả cuộc đời của mình, để mà clean up những cái thù hận, thương yêu, attachment, resentment. Mình có cả cuộc đời của mình để mà clean up những cái hận thù thương yêu, để cái ngày ra đi đó mình bình an. Đi bình an tức là đi vô cái bạc đô, một cái chung ấm thân, một cách bình an, không có sóng gió gì hết, không có bão táp. Còn nếu không á, khi mình chết một cái, chưa cần chết, trước khi chết thôi đó, bao nhiêu nghiệp nó ùa ra, bao nhiêu program nó ùa ra. Và trước khi chết, tất cả program gì virus mình clean hết rồi, khi chết đâu còn vấn đề nữa, thì đứa chết bình an. Các thiền sư chết bình an, đâu còn liên tiếp nữa. Coi như thầy bị suối dại, suối thầy mở chùa, suối dại thầy vừa mở chùa xong, trời đang thầy đang yếu xìu, xây chùa xong cái đứt mình máu chết, nó bỏ chùa được, chết chùa, tái sinh lại làm tự giữ chùa hay làm chó giữ chùa, nguy hiểm không? Chính vì Phật mới dạy người tu là ba y bình bát để gì? Ba y bình bát là hình thức, mà ý nghĩa là gì? Không còn dính mắc một cái gì hết. Còn như ba y bình bát, trời ơi, thầy lựa bình bát đẹp như là cô kia vậy đó. Rồi cái y đó thì là kim tuyến, chết thì tái sinh làm con mọt con gì để mà chui chạy vòng vòng trong cái y của thầy. Đạo luôn luôn phải nhìn thấy hai khía cạnh. Cái khía cạnh hình thức là ba y bình bát, cái ý của nó là gì? Detachment. Thì phải nhắm cái ý. Bên tàu có nhiều ông thầy Phật tử cúng cho mấy cái y thì là đẹp, nguyên ra về em cắt ra, cắt ra rồi vá vô để cho nó xấu, gọi là y bá nạp. Và Phật tử nhìn thấy mấy thầy mặc y bá nạp, nó trời thầy này thầy tu khá quá, thầy mặc áo vá nhiều quá, chắc thầy tu cao lắm, chắc hòa thượng thượng tọa vậy đó. Ví dụ vậy, hình thức. Giờ muốn chết bình an, làm sao tập cho tâm không liên tiếp thù hận? Một lần nữa, tâm không liên tiếp tức là gì? Lúc sống là tâm nó là gì? Tâm bình an hả? Đây có bình an à? Câu này có cái tên hay lắm, tâm bình an. Hay là tâm bình thường? Qua hôm kia thầy nói bình thường tâm thị đạo, tức là bình thường tâm là con đường. Bình thường tâm thị, thị là đạo là con đường. Bình thường tâm thị đạo. Tâm thành biết câu đó không? Làm được không? Làm được chính là tu. Thấy cái gì đẹp không có phóng ra ừa, thấy kỳ xấu không có khởi tâm ghét, giữ tâm mình lúc nào cũng bình an bình thường. Làm được như vậy tức là quý vị đang sửa soạn cho mình có một cái chết bình an. Vậy thôi quý vị. Quý vị thích tu tập theo Tây Tạng, tu tập bạc đô, qua bạc đô. Quý vị biết thầy học bạc đô, giáo lý bạc đô nó rắc rối lắm. Thầy có giảng tự thư Tây Tạng đó. Ngày tuần trước khi mà thần thức nó xuất ra là mấy thầy nó ở, nó đi từ gọi là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bảng sanh tất cái ly, vân vân mấy câu đó. Khi chết thì mấy người ráng hộ niệm cho nó ra trên này về cõi Phật, ra đây á, đảnh thánh thì là về cõi trời, nhân tâm tức là ra đây thì là người, ngạ quỷ thì ra bụng đó. Bảng sanh tất cái ly, bảng sanh ở đây, cái ly là dưới này, địa ngục ở dưới này đi ra đó, thí dụ vậy. Tại sao phải làm mấy cái đó? Rồi hộ niệm để cho cái đạo, cái thần thức nó chạy lên. Lỡ không ai tới hộ niệm quý vị thì sao? Thế tại sao mình có cả cuộc đời để mà sửa soạn cho ngày ra đi của mình mà tại sao mình không làm? Chờ tới chết nhờ mấy thầy tới làm hả? Mà quý vị có bảo đảm mấy thầy tụng kinh mà thành tâm không? Nó bảo đảm. Làm sao cho tâm không có luyến tiếc và thù hận, không có attachment, không có resentment. Đa số chúng sinh chỉ có dính hai cái: resent và attach. Resent, attach, resent, attach. Ai có cái đó thì lo sửa. Thế nó cả đời tu, whole life, cả cuộc đời tu chỉ nhằm cái gì? Tập xả. Xả hết. Xả tức là sửa cái ý của mình một lần nữa. Hết thì giờ rồi. Giờ thầy chỉ có khuyên quý vị tu ba cái bài quán, thầy không có giảng ba bài quán này nữa. Quý vị đọc trong sách này. ok, hoặc là lên website của thầy Quán Tâm Từ để trừ cái tâm sân, Quán Tha Thứ để trừ cái tâm thù hận, và Quán Tâm Xả để trừ ái luyến. Thì thật ra là ba cái này nó đều rất là tốt. Mà nếu quý vị bị cái bệnh nào nặng nhất thì lấy cái tương ứng cho mình. Những người lo cho con cái đó, thì nên quán tâm xả. Tại sao? Đọc cái bài đó thầy sẽ dạy trong đó. Lo con cái, thương con cái, nhớ con cháu, quán tâm xả. Lên website của thầy, thầy chỉ siêu, thầy có để hết cái bài đó trên đó. Còn nếu không, người nào có sách Ý Tình Thân, người đó đọc dạy rõ trong đó. Quý vị biết thầy được an nhiên tự tại tới bây giờ đó, là nhờ ba cái bài này. Quý vị thấy nó tầm thường lắm, nhưng mà tại thầy không có giảng. Trong cái khóa Ý Tình Thân thầy giảng Minh Đức đó, 4 ngày thầy có giảng cái này. Không những giảng cái này mà cho người ta tu cái này nữa. Tu ba cái này. Thầy không có dạy gì cao siêu hết, ba cái này thôi. Nhưng mà phải hiểu ý nghĩa của ba cái này và biết cách áp dụng nó thì mới nó mới thấy hiệu nghiệm. Còn không, quý vị đọc chơi chơi thôi à. Quán Tâm Từ cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh tâm, không phiền não, hàng ngày ăn vui xa lìa khổ nạn. Cầu mong cho cha mẹ nghe của tôi được mạnh khỏe, bình an, thân không tật bệnh tâm, không phiền não, hàng ngày ăn vui tu hành. Rồi trời ơi, thoát. Đọc như cái máy, như cái con vẹt á, không thấm. Đọc xong rồi phải tư duy, đi đường suy nghĩ cho nó thấm vô. Tại thường thường thầy nói Quán Tâm Từ đó, cầu mong cho cái tên mà nó oan gia, nó mắng chửi tôi được mạnh khỏe bình an. Thầy chỉ nói câu đó là người ta làm được, làm được. Cầu cho thầy chùa gì đó được mạnh khỏe bình an, sống lâu, ở xây chùa bự hơn. Làm được không? Hả? Khó thế chưa? Thấy không? Bây giờ thầy Quán Tâm Từ sao? Anh ngồi bring up thù, chỉ ok cái kẻ thù này lên. Cầu mong cho cái người đó được mạnh khỏe, bình an. Người ta thích gì thì cho người ta cái đó. Quý vị đâu có cho thiệt đâu. Quý vị cầu cho người ta mạnh khỏe, người ta đâu có khỏe lên đâu. Khỏe lên đâu. Quý vị chỉ tập cái tâm của mình thôi. Cái đó là mind training. Technique của Lô Trông, đó là mind training của Tây Tạng. Thù ghét ai đó, cho người ta nhuận. Đến khi đó mà quý vị cảm thấy nói được cho người ta đó, người ta không có mập hơn vậy đó, mà cái tâm sân hận của quý vị đối với người đó được tiêu trừ là nó cứu mình. Những cái bài quán này không phải quý vị quán cái gì người đó được cái đó, người ta không được cái gì hết á, mà ai được trước? Mình được trước. Thì đây là Phật Pháp đang cứu mình, chứ không phải là cầu mong trong thầy đó có chùa to, mới nói cầu mong cái chùa ông to liền. Trời, vậy mình là phù thủy thôi còn gì nữa. Người nào có nhiều vấn đề ý siêu, vì gen, thù hận, quán, tha thứ và quán tâm tử. Người nào có attachment, thương con, thương cháu nhã nó không ra, thì quán tâm xả và quán tâm tử. Tại sao mình đi không được? Khi mình thương ai đó, thì thường thường cái lầm của chúng sinh đó là muốn bám vào người đó. Mà thương thật đó là không phải bám. Thương thật là gì? Là muốn cho người đó được an vui hạnh phúc. Khi quý vị ghen ông chồng hay ghen vợ mình, quý vị phải thương người ta không? Không. Nếu mình thương ai? Thương mình. Vợ của mình mà nó đi nhìn người ta, hay là chồng mình đi nhìn người khác, mình ghen lên, mình đâu có muốn cho chồng mình được an vui hạnh phúc không? Không có. Thì cầu mong cho cái người chồng, người vợ của mình được an vui hạnh phúc, tức là mình cầu mong người ta được hạnh phúc thiệt. Cái chuyện ông bà đó làm hay ông đó làm gì đó thì mình làm gì? Quán tâm xả. Tại nếu cái nghiệp của người ta đó, thương yêu mình thì người ta sẽ sống với mình. Còn nếu người ta không thương yêu mình đó, mình có đánh ghen, mình có là bạch chành lửa, mình làm gì nữa thì sao?
Đi.
Cũng đi không? Rồi thôi, thầy mệt quá rồi, hết thì giờ rồi, thầy hết siêu quát rồi. Thôi giờ mời quý vị nguyện hy đến công đức này hướng về tam. về tự chúng sanh